Thanh, trường Đại học Trà Vinh thân mến chào các bạn.
Lý Uyên và Danh Trần mến chào quý thầy cô và các bạn. Hôm nay là thứ Hai, ngày 16 tháng 10 năm 2017. Thay mặt cho ban biên tập chương trình, Lý Uyên xin được mến chúc quý thầy cô và các bạn có một ngày đầu tuần làm việc thật vui tươi và hiệu quả. Chương trình phát thanh hôm nay gồm có những bản tin sau. Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Trà Vinh lần thứ 10, nhiệm kỳ 2017-2022 thành công tốt đẹp. Thông báo mời tham gia cổ vũ đội tuyển trường Đại học Trà Vinh thi đấu các môn thể thao và trò chơi nhân gian phục vụ lễ hội Open Box tỉnh Trà Vinh năm 2017. Thông báo tuyển dụng. Và cuối cùng là chuyên mục nhịp sống sinh viên. Và sau đây là phần tin chi tiết, xin mời quý thầy cô và các bạn cùng lắng nghe.
Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Trà Vinh lần thứ 10, nhiệm kỳ 2017-2022 thành công tốt đẹp. Như tin đã đưa, diễn ra trong 2 ngày 9-10 tháng 10 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Trà Vinh lần thứ 10, nhiệm kỳ 2017-2022 đã kết thúc thành công tốt đẹp. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đồng chí Sơn Thị Ánh Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh đến dự và chỉ đạo đại hội. Tham dự đại hội có lãnh đạo tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các địa phương trong tỉnh, lãnh đạo các tỉnh đoàn bạn trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long và 246 trên 249 đại biểu chính thức đại diện cho 44.835 cán bộ, đoàn viên thanh niên trong toàn tỉnh. Nhìn lại chặng đường 5 năm thực hiện nghị quyết đại hội đoàn khóa 9 nhiệm kỳ 2012-2017, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi có những chuyển biến tích cực. Trong nhiệm kỳ, tuổi trẻ Trà Vinh đã huy động được trên 43 tỷ đồng thực hiện các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, xây dựng 19 công trình thanh niên cấp tỉnh, 128 công trình thanh niên cấp huyện, 3.240 công trình phần việc thanh niên cấp cơ sở với tổng trị giá trên 100 tỷ đồng, 53 hoạt động tuổi trẻ Trà Vinh hướng về biển đảo với kinh phí trên 1,3 tỷ đồng, 463 hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới với kinh phí trên 83 tỷ đồng, 173 hoạt động tham gia xây dựng đô thị văn minh, 7.811 hoạt động ngày thứ bảy tình nguyện và chủ nhật xanh thu hút gần 415.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia, gần 300.000 lượt đoàn viên thanh niên được tư vấn, định hướng nghề nghiệp, giới thiệu việc làm và được dạy nghề. Trong đó có 71.000 đoàn viên thanh niên được giải quyết việc làm. Trong nhiệm kỳ, có 440 đề tài nghiên cứu khoa học và sáng kiến của thanh niên với giá trị làm lợi trên 11 tỷ đồng. Qua đó, đã phát triển mới trên 63.500 đoàn viên, trên 70.000 hội viên và trên 80.000 thiếu nhi được tập hợp vào tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Đặc biệt, có 6.893 đoàn viên ưu tú được kết nạp đảng. Từ đó, có thể khẳng định, nghị quyết Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Trà Vinh khóa 9, nhiệm kỳ 2012-2017 đã đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của thanh thiếu nhi, yêu cầu về phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, an ninh của tỉnh nhà. Phát huy những kết quả đạt được với khẩu hiệu hành động, đoàn kết, xung kích, sáng tạo, hội nhập, phát triển, đại hội đã đề ra 11 chỉ tiêu trọng tâm và nhiều giải pháp để tập trung triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ 2017-2022. Với mục tiêu góp phần xây dựng lớp thanh thiếu nhi Trà Vinh với lý tưởng cách mạng, giàu lòng yêu nước, có đạo đức, lối sống lành mạnh, tiên phong, gương mẫu và tuân thủ pháp luật, đề cao ý thức trách nhiệm, tính tích cực, chủ động, sáng tạo, làm chủ khoa học, nỗ lực thực hiện hoàn thành nhiệm vụ trong học tập, lao động, khởi nghiệp, góp phần đưa Trà Vinh trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn và đồng chí Sơn Thị Ánh Hồng biểu dương những thành tích của các cấp bộ đoàn và phong trào thanh niên trong tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Thành tích đó đã góp phần tích cực trong thực hiện các chỉ tiêu, nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, cũng như thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đảng bộ tỉnh, xây dựng quê hương Trà Vinh ngày càng phát triển. Trong nhiệm kỳ mới, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn và đồng chí Sơn Thị Ánh Hồng lưu ý các cấp bộ đoàn từ tỉnh đến cơ sở cần chủ động đổi mới cách nghĩ, cách làm đáp ứng xu thế hội nhập, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thanh niên trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc, phải đổi mới tư duy, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tập trung xây dựng đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hành động. Các cấp bộ đoàn cần nghiên cứu các loại hình tổ chức phong phú, đa dạng để thu hút thanh niên vào các tổ chức sinh hoạt có hiệu quả, cải tiến phương thức, nội dung và hình thức tập hợp thanh niên, cần chủ động tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, chính sách có liên quan đến thanh niên. Đối với các cấp ủy đảng và chính quyền địa phương trong tỉnh, đồng chí Sơn Thị Ánh Hồng yêu cầu cần tiếp tục tăng cường lãnh đạo, định hướng tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp bộ đoàn trong tỉnh hoạt động. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh cần tiếp tục phối hợp hoạt động với đoàn thanh niên, tạo sức mạnh tổng hợp nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị mình. Dịp này, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn trao tặng 15 kỷ niệm chương vì thế hệ trẻ của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cho các cán bộ đoàn, đoàn viên có nhiều cống hiến cho tổ chức đoàn trong thời gian vừa qua. Tặng 19 bằng khen cho 5 tập thể và 14 cá nhân tiêu biểu. Đồng chí Sơn Thị Ánh Hồng tặng Ban chấp hành tỉnh đoàn Trà Vinh bức chướng với dòng chữ Tuổi trẻ Trà Vinh đoàn kết, xung kích, sáng tạo, hội nhập và phát triển. Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh tặng 14 bằng khen cho 14 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi và những mô hình tiêu biểu trong phát triển kinh tế nhiệm kỳ qua. Đặc biệt, Đại hội đã thống nhất bầu Ban chấp hành tỉnh đoàn Trà Vinh khóa 10, nhiệm kỳ 2017-2022, với 39 ủy viên, trong đó có 13 ủy viên Ban thường vụ. Đồng chí Quỳnh Thị Hằng Nga tái đắc cử chức danh Bí thư tỉnh đoàn Trà Vinh khóa 10, nhiệm kỳ 2017-2022. Bầu 3 chức danh Phó Bí thư là các đồng chí Trần Chí Cường, Võ Minh Nhật và Lâm Hữu Phúc. Bầu Ủy ban kiểm tra gồm 7 thành viên, đồng chí Trần Chí Cường được bầu làm chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra. Đại hội cũng đã bầu 10 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2017-2022. Thư mời tham gia cổ vũ đội tuyển trường Đại học Trà Vinh thi đấu các môn thể thao và trò chơi dân gian phục vụ lễ hội Ốc Âm Bốc tỉnh Trà Vinh năm 2017. Kính chào quý thầy, cô. Căn cứ kế hoạch số 2154KH-DHTV ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Trà Vinh về việc tham gia thi đấu các môn thể thao và các trò chơi dân gian phục vụ lễ hội Ốc Âm Bốc tỉnh Trà Vinh năm 2017. Nhân dịp lễ hội Ốc Âm Bốc của đồng bào dân tộc Khmer tỉnh Trà Vinh năm 2017, trường Đại học Trà Vinh thành lập đoàn tham gia thi đấu các môn thể thao và trò chơi dân gian do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh tổ chức, nhằm cổ vũ, động viên tinh thần thi đấu cho các vận động viên đoàn tham gia thi đấu. Trân trọng kính mời quý thầy, cô đến tham gia cổ vũ đội tuyển với thời gian và địa điểm như sau. Thời gian thi đấu môn bóng chuyền vào lúc 7:30 từ ngày 28 tháng 10 đến ngày 4 tháng 11 năm 2017 tại Ao Bà Ôm. Thời gian thi đấu trò chơi dân gian vào lúc 8 giờ ngày 3 tháng 11 năm 2017 tại Ao Bà Ôm. Rất mong quý thầy cô dành thời gian tham gia cổ vũ cho đội tuyển của trường. Trân trọng.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Tiên Đồng Nai tuyển dụng. Vị trí tuyển dụng: lao động phổ thông và công nhân đào tạo tay nghề may. Số lượng 500 lao động. Thu nhập từ 5.500.000 đồng đến 7.000.000 đồng trên tháng. Nơi làm việc: công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Tiên Đồng Nai, số 1/1 đường Phạm Văn Thuận, phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Hồ sơ bao gồm đơn xin việc, sơ yếu lý lịch, dán ảnh có xác nhận của địa phương, giấy xác nhận hành kiểm, giấy khám sức khỏe, chứng minh nhân dân, hộ khẩu, photo công chứng, bản photo công chứng trình độ văn hóa nếu có, bản photo công chứng bằng học luật lao động nếu có, giấy khai sinh nếu có, mẫu ảnh 3-4. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày thông báo đến khi đủ số lượng. Địa điểm nhận hồ sơ: Trung tâm Dịch vụ Việc làm Trường Đại học Trà Vinh, địa chỉ phòng A11111, số 126 đường Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, thành phố Trà Vinh. Điện thoại 02943-603-688 hoặc 02943-855-246, số nội bộ 247. Email tư vấn việc làm avongtvu.edu.vn, website dịchvuviệclam.tvu.edu.vn.
Xin chào, thứ hai đầu tuần có gì mới đây?
Bạn là người năng động, thích sự mới mẻ.
Bạn muốn nắm bắt những trào lưu mới nhất của giới trẻ trong nước.
Bạn muốn biết sinh viên TVU đang có những hoạt động nổi bật gì.
Bài hát nào đang làm mưa làm gió trong các bảng xếp hạng âm nhạc. Một chương trình luôn mang đến cho các bạn những điều mới mẻ.
Câu lạc bộ truyền thông xin trân trọng gửi đến quý thầy cô và các bạn chuyên mục mới mang tên
Nhịp sống sinh viên,
với 3 phần
mới quen,
sinh viên TVU
và nghe gì hôm nay.
Chuyên mục sẽ đưa quý thầy cô và các bạn sinh viên khám phá những trào lưu mới nhất của giới trẻ,
điểm lại các hoạt động nổi bật của sinh viên trong trường và mang đến những phút giây thư giãn thông qua những bài hát mới đang được giới trẻ yêu thích.
Ngay bây giờ là Nhịp sống sinh viên. Nhịp sống sinh viên.
Mến chào quý thầy cô và các bạn đã đến với chuyên mục Nhịp sống sinh viên. Trong chuyên mục kỳ này, Lý Uyên sẽ cùng các bạn sinh viên trao đổi một vấn đề khá hot trong giới trẻ hiện nay. Nếu không online một ngày, bạn có chịu nổi không? Không phải ngẫu nhiên mà chúng ta đang được gọi là thế hệ cúi đầu, khi cứ ra đường là hình ảnh các bạn trẻ dán mắt vào điện thoại cứ đập vào mắt. mặc kệ cho đó là đâu, phố đi bộ, trên taxi, quán cà phê, hàng trà đá hay thậm chí là lớp học. Việc sở hữu một chiếc điện thoại có kết nối Internet bây giờ đã trở nên quá dễ dàng, và trên mạng xã hội thì có vô số những hoạt động, từ công việc, học hành đến giải trí, kết nối. Bất cứ lúc nào truy cập online cũng có thứ để loay hoay trên đó. Cứ như một thói quen, chúng ta luôn cắm mặt vào điện thoại, dành rất nhiều thời gian cho nó mà vô tình không nhận ra, đơn giản bởi vì xung quanh chúng ta ai cũng thế. Bạn có biết một ngày bạn dành bao nhiêu thời gian cho việc online không? Từ 3 đến 4 tiếng trên ngày hay thậm chí là 18 tiếng trên ngày. Khi bạn mở mắt thức dậy đã ôm lấy ngay điện thoại, và có những con số không hề nhỏ khác nữa, chính là câu trả lời mà chúng tôi nhận được. Trung bình mỗi ngày online 5 đến 6 tiếng, ngủ khoảng 6 tiếng nữa, thì có nghĩa là việc online đã chiếm 1/3 thời gian dành cho các hoạt động trong ngày rồi. Nhiều người thắc mắc tại sao các bạn trẻ có thể online dùng điện thoại liên tục đến thế. Thực ra có quá nhiều việc để làm khi chúng ta online, như là làm việc. Đa phần các công ty bây giờ đều ít nhiều hoặc thậm chí phụ thuộc hoàn toàn vào việc online. Học tập chỉ đơn giản là việc check mail, tìm kiếm tài liệu, đăng ký học vào các group lớp xem lịch học thôi, nhưng cũng phải vào mạng rồi. Lướt hết các thể loại mạng xã hội, trò chuyện với bạn bè, bình luận qua lại. Đây có lẽ là hoạt động ngốn nhiều thời gian nhất, rồi nghe nhạc, rồi xem phim, chơi game các kiểu. Tùy vào tính chất công việc hay sở thích, thói quen cá nhân mà mỗi người sẽ có thời lượng online khác nhau. Có người cứ 5 phút kiểm tra điện thoại một lần, có người lại xem liên tục. Cũng từ việc xem điện thoại liên tục mà đa số các bạn trẻ khi được hỏi đều thừa nhận rằng đi toilet các bạn cũng mang điện thoại theo. Người thì nghe nhạc, người thì đọc tin, người thì vì không mang theo thì không chịu được. Nói chung đây có thể xem là một thói quen đã gắn với đa số các bạn trẻ bây giờ rồi. Nếu được hỏi không online một ngày bạn có chịu nổi không, câu trả lời của các bạn sẽ là gì? Riêng Uyên thì có lẽ không online một ngày Uyên có thể chịu được. Tuy nhiên là Uyên sẽ cảm thấy mình giống như bị tách biệt với thế giới loài người vậy. Thậm chí là bạn bè sẽ cuống cuồng lo ngại khi không thấy Uyên online. Như vậy thực chất điều chúng ta cần không phải là bỏ hẳn việc cầm điện thoại online trên các trang mạng xã hội, mà việc chúng ta cần phải làm là phân bổ thời gian hợp lý để giữ gìn sức khỏe cũng như dành nhiều thời gian cho các mối quan hệ xã hội. Hy vọng rằng với những chia sẻ trên sẽ giúp cho các bạn điều chỉnh thời gian online hợp lý cho bản thân mình. Và tham gia các hoạt động đoàn thể cũng là một trong những cách giúp bạn thoát khỏi triệu chứng cúi đầu vào điện thoại. Một trong số những hoạt động đoàn thể nổi bật trong tuần vừa qua của sinh viên TVU là cuộc thi tìm hiểu về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2017, diễn ra tại hội trường E21105 vào ngày 12 tháng 10 năm 2017, thu hút 8 đội và trên 200 cổ động viên đến từ các chi hội sinh viên và các câu lạc bộ trực thuộc Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên Trường Đại học Trà Vinh tham dự. Cuộc thi do đoàn trường phối hợp với Sở Công Thương Trà Vinh tổ chức. Đến dự có ông Huỳnh Văn 11, Phó Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Trà Vinh, ông Trần Quốc Tuấn, Giám đốc Sở Công Thương Trà Vinh, bà Hồ Thị Thúy Hằng, Bí thư đoàn trường. Cuộc thi diễn ra trong bầu không khí sôi nổi, các đội lần lượt trải qua 4 vòng thi, tự giới thiệu về đơn vị, hiểu ý đồng đội, trả lời câu hỏi kiến thức và tiểu phẩm tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả. Kết quả, chi hội sinh viên Cầu Ngang đạt giải nhất, chi hội sinh viên Tiểu Cần đạt giải nhì và câu lạc bộ hiến máu tình nguyện đạt giải ba. Phát biểu khai mạc, ông Trần Quốc Tuấn, Giám đốc Sở Công Thương Trà Vinh, trưởng ban tổ chức nói: "Tất cả chúng ta ngồi đây đều rất may mắn, có đủ năng lượng điện để sử dụng trong sản xuất và trong sinh hoạt hàng ngày. Trong khi đó, rất nhiều hộ dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng núi, vùng hải đảo của Việt Nam vẫn chưa có được niềm vui đó. Cụ thể ở Trà Vinh hiện nay vẫn còn khoảng 3.400 hộ chưa có điện để sử dụng." Ông nhấn mạnh, cuộc thi hôm nay chúng tôi tin tưởng các bạn thể hiện hết tài năng, sự sáng tạo, truyền đi thông điệp đầy ý nghĩa về tầm quan trọng của việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong quá trình phát triển kinh tế của mọi địa phương, cũng như trách nhiệm của chúng ta đang sử dụng điện. Bà Nguyễn Kiều My Ly, sinh viên ngành sư phạm, đến từ câu lạc bộ hiến máu tình nguyện bày tỏ, đến với cuộc thi là dịp để chúng em thể hiện các ý tưởng trong tiểu phẩm, mang thông điệp thiết thực đến với mọi người đang sử dụng điện. Bạn Thạch Phát, thí sinh đạt giải xuất sắc nhất cuộc thi đến từ chi hội sinh viên Cầu Ngang nói: "Cuộc thi thật ý nghĩa, thành công của cuộc thi là truyền đi thông điệp tiết kiệm điện là tiết kiệm chi phí tài chính cho bản thân và mỗi gia đình." Bạn Lưu Gia Huy, sinh viên ngành ngôn ngữ Anh đến từ chi hội sinh viên Trà Cú chia sẻ: "Cuộc thi là sân chơi bổ ích, giúp em và các bạn học được rất nhiều bài học về cách tiết kiệm năng lượng trong cuộc sống hàng ngày." Đồng chí Hồ Thị Thúy Hằng, bí thư đoàn trường cho biết: "Các đội dự thi hôm nay thể hiện rất tốt, có nhiều ý tưởng mới, thể hiện hấp dẫn, lôi cuốn trong từng tiểu phẩm, mang đến sinh khí năng động, đạt được mục tiêu ý nghĩa cho cuộc thi." Tạm khép lại những thông tin về cuộc thi tìm hiểu về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2017. Chúng ta cùng đến với phần cuối của chuyên mục hôm nay với bài hát mới nhất của ca sĩ Mỹ Tâm. Sáng ngày 15 tháng 10, Mỹ Tâm chính thức ra mắt MV mới toanh Đừng Hỏi Em. Ngay lập tức, sản phẩm của họa mi tóc nâu gây chú ý đến đông đảo công chúng yêu nhạc. Trong đó, đoạn kết bi kịch được khán giả bàn tán xôn xao. Thậm chí có người còn cho rằng MV mới của Mỹ Tâm chính là phần trước của MV Em Gái Mưa, hiện đang làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng V-pop. Chi tiết về MV mọi người chịu khó vào YouTube để tăng view cho chị đẹp nhé. Còn bây giờ sẽ là thời gian dành cho ca khúc Đừng Hỏi Em.
Hỏi anh là... nếu có quay về, đến lúc nào anh lại xa.
Chương trình phát thanh của trường Đại học Trà Vinh hôm nay đến đây xin tạm dừng. Mỗi ý kiến đóng góp xin gửi về hộp thư phòng thu âm Đầu Hồ Dạng Thường 1, khu 1, trường Đại học Trà Vinh. Xin thân ái chào tạm biệt.